Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 5, phần 4. Thứ tư, tự lập. Trên thực tế, sự tự lập bắt đầu ngay từ cấp thấp nhất, tức là hội thánh địa phương. Lợi dụng một phần tư khí chất cổ truyền của dân tộc Việt Nam là cấp dưỡng bậc thầy, các lãnh đạo hội thánh địa phương, nhất là các đại biểu tín hữu, không thấy khó khăn trong sự tìm người ủng hộ chính sách hội thánh bản xứ. Vừa khi được gia nhập vào hệ thống, người Tin Lành Việt Nam bắt đầu đóng góp vào ngân quỹ cho hội thánh địa phương. Hơn nữa, một số tín hữu khởi sự dâng tiền như là một dấu hiệu tỏ lòng biết ơn đối với cứu Chúa họ mới tìm gặp, hoặc bày tỏ ước ao dâng hiến hầu truyền bá Tin Lành. Không giống như sự thực hành chung trong thời kỳ sớm hơn, khi của dân lạc hiến được khuyến khích, sự nhấn mạnh đặc biệt được lần lần chuyển qua dân phần 10. Như các lãnh đạo hội thánh hiểu rằng, của lễ lạc hiến được dâng nhiều hay ít cũng ở trên cơ sở bất thường và thường khi do sự cảm thúc nhất thời, không thể trở thành một nguồn lợi tức ổn định của hội thánh. Trong khi tiếp tục khuyến khích hình thức đóng góp này, họ chủ trương rằng sự tự lập phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc hơn. Malachi chương 3 câu 10 với lệnh truyền về phần 10 đã trở nên một trong những phần kinh thánh được cắt nghĩa nhiều nhất từ tòa giảng, trong trường Chủ nhật và trong các lớp dạy kinh thánh. Những tín hữu thường làm chứng trong các buổi thờ phượng và các hội đồng về việc dâng phần 10 và các phước hạnh theo sau mà họ quả quyết chẳng phải chỉ bởi phước hạnh thuộc linh mà còn là phần thuộc thể nữa. Một số truyền đạo được mời đi từ nơi này đến nơi kia để báo cáo về chương trình tự dưỡng thành công căn cứ trên sự dâng phần 10 tại hội thánh riêng của họ. Một mục sư còn bạo dạn đến độ tuyên bố rằng phần 10 chỉ là thuế đánh trên dân sự Đức Chúa Trời. Những phản ứng đối với lối nhấn mạnh quá mấu này thường là ưng thuận, chỉ trừ vài ngoại lệ. Tuy nhiên, thái độ chính thức của các lãnh đạo hội thánh quốc gia rất khiêm tốn. Hội đồng Tổng Liên hội không thảo luận luật lệ để quy định sự dâng phần 10 vào trong nghĩa vụ riêng tư giữa người ấy với Đức Chúa Trời. Một trong những luận cứ thuyết phục cho động cơ này dường như là gương chứng nêu lên bởi chính các mục sư, truyền đạo đã cẩn thận đem phần 10 và những đóng góp của mình giao lại cho vị tư hóa của hội thánh và ban trị sự địa hạt. Phần 10 trước hết là dâng bằng tiền mặt, nhưng chẳng bao lâu, tín hữu khởi sự dâng phần 10 hoa lợi, lương thực, vật thực do gia đình sản xuất, các vật phẩm khác, nhất là tại các hội thánh vùng quê. Thậm chí, có người để riêng phần 10 đất ruộng của họ và để đến mùa gặt, đem đủ lúa để nuôi gia đình mục sư trong mấy tháng. Có nhiều người dân của lễ lạc hiến cộng thêm vào phần 10 của họ. Còn một hình thức khác về phần 10 và lạc hiến rất thịnh hành giữa vòng tín hữu đến từ vùng quê là lao công và năng khiếu, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh, khi đền thờ hoặc giảng đường được trang hoàng rực rỡ cho ngày lễ hoặc trong chương trình xây dựng nhà thờ. Nhiều nhà thờ và tư thất đã được hoàn tất với một giá thành đặc biệt thấp, đôi khi chỉ là 5% hoặc 6% giá thị trường, vì các thuộc viên của hội thánh đã dâng hàng ngàn ngày công lao động lành nghề hay những công việc lao động đơn giản hoặc thêm vào số tiền đóng góp. Vì hội thánh Tin Lành Việt Nam chẳng bao giờ bắt buộc phải tuân hành việc dâng phần 10, song chủ trương phần 10 trên một căn bản tự nguyện, chẳng có ai cố gắng ấn định tỷ lệ các thuộc viên dâng phần 10 trong hội thánh địa phương, vì phần đông tín hữu trong khi dâng phần 10 thích dâng cách ẩn danh bằng cách bỏ số tiền vào hộp tiền dâng, đôi khi bỏ vào phong bì không ghi dấu. Có người suy luận rằng ít nhất là trong thời kỳ này, của lạc hiến là hình thức đóng góp phổ thông nhất đối với tín hữu Tin Lành Việt Nam. Một số khá đông đã dâng chẳng những phần 10, nhưng thậm chí còn dâng gấp nhiều lần hơn nữa. Một tín hữu là nhân viên hội đồng tại thị trấn Ô Môn, phía Tây Sài Gòn, đã quyết định bỏ thẻ hành nghề bán rượu mạnh hàng năm để đem lại số tiền lời 2.000 đồng khi ông chưa trở lại đạo và dâng 1.000 đồng vào chương trình xây dựng nhà thờ mà chính ông đứng ra điều khiển. Số tiền dâng của ông lên tới 50% tổng số tiền xây dựng. Một tín hữu khác ở Lạc Thành, gần Đà Nẵng, đã dâng ít nhất 60% số tiền cần thiết để xây dựng đền thờ và tư thất trong khu vực này. Một số hội thánh nông thôn, nơi khó kiếm ra đồng tiền, thích xây dựng các nhà nguyện ít tốn kém bằng kèo, cột tre và lợp tranh hoặc lá dừa, vì như thế, phần lớn tín hữu có thể tự mình đóng góp công sức. Có vài thuộc viên khởi sự chuyển nhượng đất ruộng cho các hội thánh địa phương để dùng làm nguồn lợi tức cho hội thánh. Có vài mục sư và truyền đạo không nhận được huấn thị nào về vấn đề trên, ngần ngại không dám chấp nhận sáng kiến này như là một cách tiến gần đến chương trình tự lập. Hội đồng Địa hạt Trung Kỳ đã thảo luận vấn đề này trong một hội nghị năm 1933 và cuối cùng phải trình lên Hội đồng Tổng Liên hội. Trong một quyết định hơi thiển cận, Hội đồng Tổng Liên hội triệu tập năm đó tại Ô Môn đã biểu quyết cho phép hội thánh địa phương thâu nhận đất lớn đủ để xây dựng nhà thờ và tư thất, và cũng khuyên những người có nhãn ý chuyển nhượng đất cho hội thánh địa phương nên bán đất ấy và giao số tiền cho hội thánh. Không phải tất cả các hội thánh đều làm theo quyết định này của Hội đồng Tổng Liên hội. Chẳng hạn như ở Tam Kỳ, Quảng Nam, một thửa ruộng do một thuộc viên dân đã trở thành một nguồn lợi tức lớn và giúp duy trì địa vị tự lập của hội thánh, trong khi các hội thánh khác trong khu vực bị hãm ép quá đỗi vì cớ chiến tranh. Số hội thánh tự lập tăng lên mạnh trong 10 năm sau sự tổ chức hội thánh quốc gia, từ 8 chi hội vào năm 1927 lên đến 19 vào năm 1930, 48 vào năm 1933 và 63 vào năm 1935. Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế dễ dàng được nhận thấy trong các hội thánh giữa những năm 1935 và 1937, và vài hội thánh đã mất địa vị tự lập. Nhưng với sự hy sinh dâng hiến gia tăng của các tín hữu, số hội thánh tự lập đã đạt đến 72 vào năm 1938, 84 vào năm 1940 và tiếp tục duy trì mức độ này cho đến khi Nhật Bản mở cuộc tấn công Trân Châu Cảng vào tháng 12 năm 1941. Tổng số tiền dâng cho hội thánh địa phương, các hội thánh nhận một phần trợ cấp và ở dưới quyền giám sát của hội truyền giáo ít báo cáo trong thời kỳ này, không bao giờ tăng lên cân xứng với số hội thánh tự lập. Chỉ với 7 hội thánh tự lập, sự đóng góp lên tới 13.135 đồng năm 1927, tương đương với 7.217 Mỹ Kim. Tuy nhiên, 3 năm sau, tổng số lợi tức của hội thánh chỉ lên tới 20.025 đồng, 28.343,72 Mỹ Kim theo tỷ giá năm 1930 và 19 hội thánh tự lập. Hội truyền giáo báo cáo với sự gia tăng đáng kể trong lợi tức hội thánh quốc gia giữa các năm 1932 và 1937, đó là 8.210,83 Mỹ Kim vào năm 1932, 11.365,47 vào năm 1934 và con số tròn tương đương 10.000 Mỹ Kim được ghi nhận vào năm 1935, 9.164,34 vào năm 1936 và 12.669 vào năm 1937. Tuy nhiên, khi chú ý đến tỷ giá không nhất định của đồng Mỹ Kim trong thời kỳ này, thì bức tranh chân thật hơn sẽ xuất hiện từ sự nghiên cứu kỹ lưỡng về những con số đó theo giá đồng bạc, đồng dương. Số thu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã đạt tới 27.886,85 đồng từ 43 hội thánh tự lập năm 1932, hạ xuống 17.048,2 đồng từ 56 hội thánh năm 1934 và thấp tới mức 15.605,98 đồng do 63 hội thánh đóng góp vào năm 1935. Sau khi ghi nhận số thu ít ỏi do cùng số hội thánh tự lập đã dâng 18.563,91 đồng vào năm 1936, nguồn thu của hội thánh được phục hồi vào năm 1937 với số thu 28.839,22 từ 61 hội thánh. Sự giảm sút trầm trọng nguồn thu của hội thánh giữa những năm 1934 và năm 1936 đã phản ánh sự hạn chế tài chánh mà hầu hết các hội thánh quốc gia và hội truyền giáo đều trải qua trong cuộc khủng hoảng kinh tế của thập niên 1930. Tuy nhiên, những hội thánh Việt Nam thành công đã gạt mối tai biến bằng cách kêu gọi sự dâng mình của hàng giáo phẩm và sự trung thành làm tròn lời cam kết về những tín hữu. Sự gia tăng các hội thánh tự lập trong mối tương quan với nguồn thu của hội thánh rõ ràng đánh dấu một sự cắt giảm quyết liệt về lương các mục sư cùng nhu cầu tài chánh cho một hội thánh để đạt đến địa vị tự lập vốn bị sút giảm to lớn. Tuy nhiên, số thống kê tài chánh cũng không bao giờ đo lường cách chính xác sự dâng hiến của hội thánh nhất là tại Nam Kỳ và tại một số tỉnh Trung Kỳ, nơi mà đa số thuộc viên sống ở vùng quê đóng góp lúa gạo cùng sản phẩm nông trại vốn không được ghi trong sổ quỹ suốt thời kỳ kinh tế khủng hoảng, là thời kỳ nặng nhất giáng trên các mục sư hầu việc Chúa tại các thị trấn miền Bắc Trung Kỳ và Bắc Kỳ, nơi các thuộc viên hội thánh tự lập không có những nông dân giữa vòng tín hữu. Những hội thánh còn nhận trợ cấp dưới quyền kiểm soát của hội truyền giáo thấy số trợ cấp bị giảm sút từ 50% đến 70%. Số trợ cấp này là 25 đồng một tháng vào giữa thập niên 1920, đã bị giảm xuống còn 15 đồng hồi đầu thập niên 1930 và 7,5 đồng giữa thập niên 1930. Nói chung, các hội thánh đã khéo chống đỡ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế nhờ sự hy sinh và chịu đựng của các mục sư, cố gắng của các tín hữu trong sự dâng phần mười, và chẳng những đã dâng tiền mặt nhưng cũng bằng sản vật, và cuối cùng đến một mức tiêu chuẩn tự dưỡng thấp nhất. Những yếu tố này đến bởi sự cố gắng và lòng hăng hái truyền bá đức tin của mục sư và tín hữu tăng lên đến 80%, đã giải thích rõ ràng cho sự gia tăng đáng kể ở các hội thánh địa phương, kể cả những hội thánh tự lập và chưa tự lập trong thời kỳ khủng hoảng. Sự phân bố hội thánh tự lập trong ba kỳ phản ánh chẳng những mức độ hưởng ứng khác nhau của dân chúng mà cũng phản ánh tình trạng kinh tế của mỗi khu vực. Ngay sau sự tổ chức hội thánh quốc gia, Nam Kỳ dẫn đầu trong sự gia tăng các số hội thánh tự lập trong hội đồng tổng liên hội. Năm 1928, 6 trong số 10 hội thánh tự lập ở Việt Nam là tại Nam Kỳ. Năm 1930, địa hạt Nam Kỳ có 14 hội thánh tự lập, trong lúc ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ tương ứng chỉ có 1 và 4. Trái ngược với tình hình chung của hội thánh quốc gia, khi nguồn thu hạ xuống mức thấp nhất trong thời kỳ khủng hoảng ngay trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, nguồn thu của các hội thánh tự lập tại Nam Kỳ vẫn luôn luôn ở mức cao so với 15 hội thánh ở Trung Kỳ và 2 tại Bắc Kỳ. Nam Kỳ có thể đạt đến 46 hội thánh tự lập năm 1935. Mức độ này được duy trì cho đến cuối kỳ khủng hoảng và bị giảm xuống 31 như là hậu quả của sự sút giảm xuất khẩu nông phẩm theo sau sự thất trận của Pháp năm 1940. Những biện pháp mạnh mẽ và hữu hiệu về phần ban trị sự địa hạt đã giúp cho phong trào tự lập phục hồi mau chóng. Đã có 42 hội thánh tại Nam Kỳ đã được liệt vào danh sách các hội tự trị, tự lập vào cuối năm 1941. Số tiền dân của các hội thánh tự lập trong xứ lên đến 18.563,91 đồng vào năm 1936, tăng lên 37.968,62 đồng vào năm 1938 và 58.017 đồng vào năm 1940, rồi giảm xuống 57.085,07 đồng vào năm 1941. Mặc dầu tăng đến 200%, nhưng phải lưu ý đến mức độ lạm phát cao do sự chuẩn bị chiến tranh và càng tệ hại hơn bởi sự chiếm đóng của quân đội Nhật và chiến tranh ngắn hạn giữa Đông Dương thuộc Pháp và Thái Lan năm 1941. Thứ năm, tự trị. Tự trị đã kết hợp với tự lập không thể phân rẽ được, ít ra cũng trong tâm trí tín hữu Tin Lành Việt Nam từ năm 1927. Từ khi tổ chức Hội đồng Tổng Liên hội và Ban trị sự Tổng Liên hội năm 1927, các giáo sĩ hội truyền giáo thận trọng rút tay khỏi những việc nội bộ của các hội thánh tự lập mà họ thích gọi là các hội thánh độc lập. Những hội thánh tự lập được quản trị phần chính bởi các mục sư truyền đạo bản xứ. Trong nhiều trường hợp có sự giúp đỡ chút ít của các tín hữu, các chấp sự thường được lựa chọn bởi hội đồng thường niên của hội thánh để coi sóc việc giảng kinh thánh, những buổi nhóm cầu nguyện trong các đơn vị hội thánh, một đơn vị có thể là một ấp, một tổng hoặc một quận trong thành phố, và khuyến khích những người mới tin đi nhóm thờ phượng. Chẳng hạn như tại Tam Kỳ, hội thánh gồm 12 đơn vị đại diện 12 làng hoặc ấp, mỗi nơi đều có các chấp sự và thủ quỹ. Sự quản trị hội thánh trong trường hợp này được điều khiển bởi các mục sư và ban trị sự qua 12 ban trị sự nhỏ này. Tuy nhiên, hầu hết các hội thánh ưa thích một hình thức quản trị đơn giản hơn. Nó thật ra hầu như hoàn toàn giao vào tay mục sư và một hay hai chức viên, thường là thư ký và thủ quỹ. Những tổ chức hội thánh như các lớp học kinh thánh, đoàn thể thanh niên và các lớp dạy kinh thánh cho thiếu nhi và các ban chứng đạo không bắt buộc vào hồi đầu thời kỳ này. Trong thập niên 1930, khi mỗi hội thánh có trường Chúa Nhật riêng, sự điều hành và khai triển tùy thuộc phần lớn vào tài lãnh đạo cùng sáng kiến của từng hội thánh. Ban chứng đạo được huấn luyện kỹ nhất giữa thập niên 1930 là ở Hà Nội. Tại đó, có 64 thanh niên dấn thân trong việc cá nhân chứng đạo đã giúp các buổi truyền giảng tin lành ít nhất 4 tối mỗi tuần. Ban chứng đạo Sài Gòn dưới sự lãnh đạo của một sư Lê Văn Quế báo cáo năm 1935 có tăng thêm hoạt động, kết quả là hàng trăm người đến hội đạo và 52 người chịu báp têm trong năm. Mãi cho đến cuối thập niên 1930, các đoàn thanh niên mới tổ chức ở Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ và Sài Gòn, dầu Hội đồng Tổng Liên hội không gắng sức tổ chức đoàn thể thanh niên trong mỗi hội thánh cho đến năm 1942. Việc giảng tin lành cho thiếu nhi được giao lại cho quý bà mục sư truyền đạo. Nói chung, trong thời gian này, tổ chức thật lỏng lẻo chỉ trong các trung tâm truyền giáo, nơi quý bà giáo sĩ có thể giúp đỡ hữu hiệu trong việc điều khiển các lớp học mà người ta có thể thấy những chương trình giáo dục cơ đốc có hệ thống và hấp dẫn cho thiếu nhi. Tại cấp địa hạt, những hội thánh ở Nam Kỳ là các hội đầu tiên năm 1927 tổ chức một hội đồng. Hội đồng địa hạt Nam Kỳ họp tại Mỹ Tho với khoảng 300 đại biểu, gồm cả những đại biểu tín hữu, cả nam lẫn nữ, họp lại để bàn luận, cầu nguyện và nghiên cứu kinh thánh. Những ban trị sự địa hạt được bầu lên bởi các hội thánh miền Nam theo một ý nghĩa tích cực trong cố gắng thúc đẩy sự tự lập và tự quyết trương hơn là các đối nhiệm của họ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Trước kia, ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, hiệp lại là một địa hạt, khởi đầu thực thi bản điều lệ năm 1928, lại được tổ chức thành các địa hạt riêng rẽ năm 1931 như kết quả của sự tăng trưởng nhanh chóng của các hội thánh trong hai kỳ này. Sau khi đã chấp nhận điều lệ năm 1932, mỗi địa hạt sắp đặt một chương trình riêng, chi tiền cho hội đồng riêng và quản trị mọi vấn đề như bổ nhiệm các mục sư theo đuổi những chương trình bành trướng. Tuy nhiên, trong trường hợp sau, các lãnh đạo địa hạt thường tham khảo ý kiến các giáo sĩ đối nhiệm, đặc biệt là tại miền Đông Bắc Kỳ và ở Bắc Nam Bộ Trung Kỳ, nơi hội truyền giáo còn giữ vai trò quan trọng trong công tác tiên phong. Nhân viên của các ban trị sự địa hạt, kể cả chủ nhiệm địa hạt, ít có thì giờ thực hiện phần nhiệm vụ suốt cả năm, chỉ trừ một vài đại biểu tín hữu đã được đắc cử hồi đầu thế kỷ này. Còn tất cả nhân viên là mục sư, coi sóc một hội thánh độc lập, một trách nhiệm đòi hỏi toàn thời gian và sức lực. Mãi đến cuối thập niên 1930, các chủ nhiệm địa hạt mới được thoát khỏi chức vụ chăn bầy, nhờ đó có thể hoàn toàn chú ý phục vụ quyền lợi của địa hạt. Chính vị hội trưởng tổng liên hội cũng phải phục vụ như một mục sư và người giảng tin lành cho đến năm 1941, khi mục sư Lê Đình Tươi bị áp lực dưới gánh nặng gấp đôi của chức vụ hội trưởng và mục sư hội thánh Sài Gòn. Trong thời kỳ 1933-1936, ban trị sự tổng liên hội gặp phải hai cơn khủng hoảng trầm trọng. Hai vị mục sư bị dứt phép thông công đã trở ngược lại chống đối hội thánh và dẫn hàng trăm tín hữu ở Trường An, Cẩm Long và Đà Nẵng đi theo hội Cơ Đốc Phục Lâm An Tức Nhật, Sa Bát. Sự chia rẽ này cùng ảnh hưởng của nó để lại hội thánh Trường An, một hội thánh vô tổ chức trong nhiều năm, do hậu quả của sự căng thẳng giữa hai giáo phái tin lành, một số đông tín hữu nhất định bỏ tất cả mọi hình thức của đức tin Cơ Đốc. Tuy nhiên, nhiều người trong số tín hữu vốn rời bỏ ba hội thánh lại trở về rằng chiên của hội thánh tin lành Việt Nam năm 1936. Các hội đồng tổng liên hội trong những năm 1932-1935 đã nhuận chánh bản điều lệ năm 1928 là tài liệu không khác với điều lệ trước về nội dung. Tuy nhiên, điều lệ đã được hiệu đính cho dễ hiểu hơn bởi các lãnh đạo Việt Nam. Những sự thay đổi liên hệ nhiều đến chức vụ mục sư, các thể thức bầu cử, tư cách của hội trưởng và phó hội trưởng, quyền hành và các thể thức của ban trị sự chung. Hội đồng tổng liên hội năm 1932 biểu quyết rằng khi nào ban trị sự chung bỏ phiếu, các đại biểu của hội thánh và hội truyền giáo bao giờ cũng phải bỏ phiếu trên căn bản bình đẳng, tức là cả hai bên phải có cùng một số phiếu, vô luận số thuộc viên là bao nhiêu. Điều này rõ ràng phản ánh mối quan tâm của các lãnh đạo Việt Nam rằng họ không bị thua phiếu vì bên giáo sĩ đông hơn, mặc dù chỉ những vấn đề liên quan đến cả hội truyền giáo và hội thánh tin lành Việt Nam mới được ban trị sự chung bàn đến. Bởi một quyết định kỳ lạ, Hội đồng Tổng Liên hội năm 1934 đã chối bỏ một biểu quyết của Hội đồng Trung hạt cho phép phụ nữ phục vụ như đại biểu tại các hội. Sự phân biệt này không bị loại bỏ cho đến lúc kết thúc chiến tranh giành độc lập. Mối quan tâm chính của Hội đồng Tổng Liên hội trong sự duyệt lại điều lệ dường như là vấn đề hợp thức hóa Hội thánh quốc gia dưới luật pháp của xứ. Vì Ban trị sự Tổng Liên hội không thể đạt được một sự thừa nhận chính thức từ vị toàn quyền kế nhiệm sau một cuộc hội kiến với quan toàn quyền Diabaskiye năm 1929. Hội đồng Tổng Liên hội năm 1933 biểu quyết giao cho Ban trị sự Tổng Liên hội phải khai thác luật lệ của xứ, và trong trường hợp việc hợp thức hóa không thể hoàn tất cho đoàn thể hội thánh quốc gia thì chuẩn bị cho việc hợp thức hóa các hội thánh theo từng địa hạt riêng rẽ và trong vùng nào có thể thực hiện được việc đó. Như đã đề cập trước đây, mặc dầu có sự cố gắng về phần Ban trị sự Tổng Liên hội, chính quyền chung của Đông Dương không có một phút đáp xác quyết nào cho đến tháng 1 năm 1942. Như là một luật lệ và thực hành của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chỉ ra, sự tự trị phần chính tùy thuộc vào quyền lãnh đạo của mục sư. Hội Thánh chú ý hơn hết về sự huấn luyện họ vừa khi Hội đồng Tổng Liên hội được tổ chức, hai vị mục sư bản xứ được chỉ định làm giáo sư trọn thời gian tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Vào cuối thập niên 1930, tỷ lệ người bản xứ so với các giáo sĩ trong ban giáo sư trường Kinh Thánh là 2:1. Giáo sư nổi bật nhất trong thời kỳ này là mục sư ông Văn Huyên, đã trở thành đốc học trường Kinh Thánh khi các giáo sĩ bị người Nhật quản thúc năm 1942. Năm 1927, 6 năm sau khi trường Kinh Thánh thành lập, trường Kinh Thánh Đà Nẵng trở nên trường lớn nhất trong số các trường của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp thành lập. Với một đoàn thể học viên 83 người vào năm 1928, 87 người vào năm 1929, 94 người vào năm 1930, 92 người vào năm 1931, nhà trường đã cung ứng một lực lượng nhân sự đều đặn cho hội thánh bản xứ, mà sự tăng trưởng rõ ràng cân xứng với số lượng phẩm chất của các học viên nhà trường. Khủng hoảng kinh tế lan rộng đã làm chậm lại sự ghi danh nhập học vào trường, giống như sự bành trướng của hội thánh giữa các năm 1932 và 1937. Chỉ có 42 học viên vào năm 1932 và 47 học viên vào năm 1933. Nhà trường thấy sự ghi danh giảm xuống mức thấp nhất vào năm 1934, khi chỉ có 20 người, 11 nam và 9 nữ ghi danh nhập học. Mãi đến năm 1938, nhà trường mới lấy lại được số lượng như trước kia, và năm sau có số học viên ghi danh là 112 người. Giữa các năm 1940 và 1943, số ghi danh trung bình là 92 người, đủ cung ứng số mục sư truyền đạo cho sự tăng trưởng nhanh chóng của địa hạt Nam Bộ và duy trì một sự phát triển khiêm nhường tại các địa hạt Bắc và Trung Bộ. Cuối năm 1935, trong số 300 học viên nam nữ ghi danh nhập học tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng, có 230 người dấn thân vào công việc ở khắp cả năm xứ Đông Dương. 71 trong số 78 nam sinh tốt nghiệp ra đi phục vụ như mục sư, truyền đạo. Tuy nhiên, tỷ lệ này dường như giảm xuống khá nhiều giữa các năm 1936 và 1941. Vì trong số 450 nam nữ học viên theo học tại trường Kinh Thánh, từ lúc ban đầu chỉ có 268 người tích cực tham gia vào công tác hầu việc Chúa vào năm 1941. Theo nguyên tắc tối đa người bản xứ và tối thiểu giáo sĩ, công trường tại Việt Nam có tỷ lệ mục sư bản xứ đối với giáo sĩ ngoại quốc cao nhất, tức là 2:1 vào năm 1928, 8:1 vào năm 1937 và 12:1 vào năm 1941. Các giáo sĩ Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp cũng khuyến khích sự tấn phong các mục sư truyền đạo thiêng liêng và dân hiến. Việc ấy đem lại kết quả là có số mục sư được công nhận đầy đủ cao hơn tất cả các công trường Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp ở khắp thế giới trước đệ nhị thế chiến. Sự tin tưởng nơi quyền lãnh đạo quốc gia càng nâng cao phong trào hội thánh bản xứ tại Việt Nam rất nhiều.
Họ vui lập